lúc đó mình nói cho ta không hiểu, cái toàn là đòi mình làm cho ta không mà chính người ta ta không có chia sẻ mình gì hết, cho mình cảm thấy người ta tủi thân ta đang có vậy. Rồi trong có thì sao, nợ nần dây quanh nè, chồng chất đó, cái răng của mình thì làm không nổi mà nợ nần nhiều quá, mình làm từ cái 500-600 mà nợ trả tới 1000, cái gì có thấy không? Vậy mà không, mình bệnh mình không nghĩ, trong khi mình bệnh mình lái xe làm vậy đó mình thấy buồn, tại vì nghĩ ở nhà thì không đủ tiền cái nợ, mà ở trong nhà gia đình nay chồng thiếu nợ nhiều quá thì không có hạnh phúc gì hết, còn thiếu nợ ngoài, tại khi mình thấy nợ rồi á thì mình làm như mình cọc cằn đo lỗ, không có cái gì hay á. Còn cái đó nợ thấy nợ không đó đâu có gì hay đâu, hai chồng đi lộn rồi, cái càng đi lộn thì mấy người về cái lộn nhiều là thiếu nợ nhiều, nhà mà không có nợ thì hai chồng vui lắm, có vậy nợ đó. Hoàn cảnh á, hoàn cảnh này hoàn cảnh kia hoàn cảnh nọ nó quá nhiều, nó đòi hỏi bao quanh mà cái thân mình không có đủ sức giải quyết. Rồi cho nên những cái người mà họ có những cái hoàn cảnh bức bách vậy đó, họ đâm ra họ âu sầu, họ nhăn nhó họ thở than, ngày tốt âu sầu nhăn nhó thở than hoài à. Vợ mình cũng hiểu mình hết, chồng mình hiểu mình hết, mở miệng ra là toàn là những lời cộc cằn đau khổ mà không có lời nào ngọt hết á. Rồi có nhiều người họ đâm ra họ hận đời lắm, họ tới đây là nói cô đấy, họ rất là thù với người ông đó. Họ nói gì đó, họ nói cô rồi hận thù cuộc đời lắm. Tôi thấy cuộc đời đâu có gì hay đâu, rồi là họ lạnh lùng đối với mọi người, có những người họ lạnh lùng đối với mọi người lắm, bởi vì họ thấy nhà mọi người á đối với họ thấy nhìn cái mặt ai họ cũng sợ lắm á. Rồi họ đâm ra họ sợ thằng bà, có nhiều người sợ thằng bà lắm, đó em ngồi ông thị luôn, không sợ thằng bà lắm chứ sao cho bộ hòa thằng bà dữ quá vậy. Bởi vì làm sao mấy người đó họ bị á, họ bị bạch tình á, họ bị những người vợ ngoại tình, họ bị cấm sừng rồi á. Cấm sừng sao con cũng hiểu con nghe thôi, nhưng mà con nghĩ cái đó nhân từ đó là bội bạc hay gì, con không hiểu cái đó là làm sao. Rồi đàn ông á thì có người họ đâm ra là sợ đàn ông, đàn ông mình sợ đàn bà, thấy không, tại họ bị phụ tình nhiều lần á. Cho nên cái người đàn ông á thì họ sợ đàn bà lắm, tại sao họ bị cấm sừng. Còn những người đàn bà á đấy, họ sợ đàn ông, từ đây về sau họ rất là ghét thù đàn ông. Câu hỏi là sao? Họ nói tại vì họ bị bỏ rơi ngoài, mấy người đó cái đi có chuyện bé có ngoại tình ngoài, họ bị một lần rồi giống như là con thỏ bị tương vậy đó. Tinh thần của anh ta là tê liệt mệt mỏi, như muốn mà buông kiểu như là buông sụ gì đó vậy. Có nhiều người đau khổ đó mà mới bước vô tới nhà sau của mình thôi, chưa có bước vô cái bằng cấp của cô á là họ đã quỵ xuống đó, họ ngồi đó họ khóc rồi. Cô á đã chứng kiến rất là nhiều, con hỏi như sao á thì bắt đầu kể đau khổ đó. Thì con nói chuyện với hậu hoài thì cô giải thích đủ thứ, thì cô cứu rất là nhiều người, cô cứu rất là nhiều người, khuyên rất là nhiều người mà họ rất là tê tỉnh trở lại, và bây giờ họ yêu đời chứ không. Tại vì cái gì buồn lắm, trôi qua mau lắm, mình ráng gồng chịu đựng thời gian chừng 2 tháng, cao lắm là 2 tháng nữa, tại tao không biết hả,
không lâu
đâu phải không, đúng rồi đó, cái gì ở đây là biết á. Thì những người mà họ đau khổ như vậy á, thì họ thân thể họ tàn tạ, họ sinh sao rồi như cái cây mà thiếu nước vậy đó, cái cây mà thiếu không khí vậy. Nên từ đó về sau những người mà họ bị ngoại tình, rồi họ bị ruồng rẫy, rồi họ bị cha mẹ không thương, rồi họ không có ai thương họ hết trên đời này, họ thấy họ chán á, thì những người đó sao họ có tình thương gì hết, họ bị gì hết, họ có một trái tim rất là khô khan, có tâm hồn rất là khô khan, họ mang một lá phổi rất là nặng nề, rồi họ mang một cõi lòng rất là hẹp hòi, rồi họ có một cái bao tử rất là trầy trụa, bởi vì buồn nhiều ở đâu bao tử đó ha, rồi á họ có một đường ruột không thông, rồi họ có một cái lá gan rất là lỏng lẻo. Cái tóm lại trong lòng họ kể như bộ đồ lòng á, tâm can thì với vị á họ đều bị bệnh hết,
buồn quá
họ không ăn không uống không ngủ hết, cho nên họ tim họ cũng khô, mà tâm hồn họ cũng khô, đá phổi họ rất là nặng nề thở nữa, thở lòng hẹp hòi, rồi bao tử thì đau, và cái lá gan thì lỏng lẻo. Họ không có gan dạ hết, tới đó có gan dạ phải không? Những người có cái lá gan bự, những người gan dạ kêu là can đảm á. Can là gan, đảm là mật. Những người mà đầy đủ gan với mật là những người can đảm, kêu là can đảm. Còn gan nó lỏng lẻo rồi đó, cái gì đó cũng chỉnh nó ra không nổi đó. Tất cả những cái hậu quả mà con người chịu như vậy á là do người ta, họ không biết thương mình. Các bạn nói vậy, họ không biết thương, không biết thương mình. Khi chưa rõ cái thân này là quý á, thì con người sao lao mình vào những cái đời sống để cho cái thân này á nó làm nhiều quá sức đi, mà chưa bao giờ mà tội nghiệp cái thân nữa. Khi mà uống rượu thì sao, họ uống rượu quá nhiều đi, họ uống chứ đua, uống chứ nổi, cái gan của họ lọc những cái chất độc không kịp, rồi mới sau này họ bị bệnh gì chay gan, rồi khi mà họ hút thuốc á thì hút thả ra luôn, một ngày 50 gói vậy đó, làm cho cái lá phổi nó bị đóng nhựa đó, nhiều quá cho nên sau này họ bị cái bệnh thở không nổi. Khi mà ở ngoài cái chỗ lưỡi chén của mình nó đóng nhựa thì mình xịt cái thuốc đi xuống, nó bán đó thì nó sẽ rửa đi không, rồi cái chỗ lưỡi chén mình nó thông liền hết thôi. Nhưng mà cái ruột của mình nó đóng nhựa rồi sao, cái phổi mình đóng nhựa mình lấy cái gì đổ cái thuốc có vô được không, chết bêu còn chứ không có là thuốc độc mà, phải không? Cho nên cái phổi mình đóng dựa rồi là hết bữa thở không được, chết đó. Rồi khi mà họ thức á thì họ thức quá khuya, họ thức quá khuya cho nên á cái khí huyết âm dương á họ không có điều hòa. Cho cái khí huyết âm dương không điều hòa thì khiến cho cái đầu óc nó lộn xộn và cái trí nhớ nó không có được. Cái âm á nó nhiều á thì cái đầu óc rất là minh mẫn, cái dương nhiều á chứ, mà hai bên nó âm dương điều hòa thì đó rất là minh mẫn. Cho nên họ rất khuya quá thì một lát cái gì chứ để được Đức Phật dạy cho quý vị nè, ăn uống ngủ nghỉ đứng nằm ngồi như thế nào để mình biết thương cái thân của mình. Ừ. Khi mà ăn á thì món nào ngon thì họ ăn tới nơi luôn, ăn quá độ luôn, ăn không điều độ gì hết, cho nên răng ra nó dư mỡ dư đường rồi mọc ra nhiều mọc phì rồi ra tê sụi luôn, mọc quá nó tê sụi, thấy không? Cho nên họ xài cái thân này quá đổi, cái thân của họ họ xài quá đổi đi, rồi khiến cho nó bệnh nè, nó sắp tan rã, nó sắp từ giả mình. Bây giờ sao? Nó nói với anh là anh xài tôi quá nhiều, nổi đi tôi chịu hết nổi anh rồi. Bây giờ tôi bệnh rồi, tôi sắp từ giả anh ra đi rồi. Thì lúc đó mình sao? Nghỉ việc đi bác sĩ. Khi đi bác sĩ á mình sao? Bác sĩ cũng đầu hàng, tại gì? Không có thể mà dùng mấy cái thuốc tẩy tẩy cho mình được. Nên bác sĩ nói tại vì chị bệnh nhiều quá đi, chị xài cái thân chị nhiều quá đi, cho nên bây giờ chị bệnh nhiều tôi cũng phải chịu đâu, giờ chị phải chịu vậy chứ bệnh này phải chịu tới giờ chết luôn không chịu được. Có nhiều chị bị cái bệnh vậy cái gì đó, có phải không? Chị không được, ta biểu mình cứ sống qua ngày tháng giờ chết chết không chị. Bởi vì mình á để một cái bệnh mang cho mình rồi thì mình phải coi chừng nha. Ở đời này không có thuốc tiên đâu. Chúng ta cứ chạy theo những cái đòi hỏi, những cái tham dục đó, những cái tham dục mà quên đi cái thân của mình. Chạy theo cái tí khí không à, cái tâm của mình muốn gì thì đem cái thân làm con ngợi phải không? Nên cái tâm mình thì nó quá tham dục, cho nên mình đem cái thân của mình ra mình xài quá nhiều đi. Cho nên cái thân mình bây giờ cái gì nó cũng hư, bộ đồ lòng hư hết, phải không? Cho nên á mình quên đi, mình cứ chạy theo cái tâm của mình bắt cái thân làm, mà mình quên đi cái thân mình nó muốn cái gì. Có phải quý vị ngày tối nhớ thân mình đang muốn gì không? Thân mình muốn tìm hiểu thân mình nó đang muốn cần những cái gì để nó khỏe mạnh đó, để nó tươi mát, để nó hạnh phúc, để nó sống còn, để nó làm nền tảng cho cái tinh thần minh mẫn của mình, rồi nó để nó làm nền tảng cho cái tâm hồn mình an lạc. Thì cái thân mình mạnh đó, thì nó mới là nền tảng cho nụ cười an lành, có phải không? Rồi cái thân mình mạnh á mình mới có cái tình yêu bao la, cái thân mình mạnh á mình mới có cuộc sống lành mạnh đó. Rồi cái thân mình khỏe á là cái nền tảng cho sự thành công đó gì. nếu mà cái thân quý vị khỏe rồi á là tất cả những thành công quý vị nó thành công được, còn cái thân nó bệnh thì răng kể như tất cả mọi cái đều không được hết đó. Nói vậy đó. Có người ta bảo rằng gì nè, cô nói nha, mình phải biết thương mình trước rồi thương người sau, như vậy á là mình ích kỷ không, có phải không? Cái gì có thấy ích kỷ không? Không. Rồi lát nữa tại sao con nha, lát này Đức Phật nói cho quý vị thử cái gì nói gì trúng rồi đó, trúng rồi đó. Phải thương mình trước mới là cao thượng. Phải thương mình, phải thương người trước mới là cao thượng. Nếu mà thương mình trước mà mình sao? Ích kỷ. Mình thương người trước mà mình thương mình sao mới là cao thượng, mới là vị tha. Đã nói vậy đó. Vậy vậy thấy sao? Đúng không? Đúng nữa. Hồi nãy thương mình trước cũng đúng. Bây giờ thương người trước mới là cao thượng, mới là vị tha. Còn thương mình trước là ích kỷ. Bây giờ thấy thương người trước mới cao thượng phải không? Không. Phải không? Giờ là cái gì nghe Đức Phật nói từ ha, rất là dễ. Khi thương yêu một người á, mình nhớ là khi mình thương yêu một người nào á thì mình sẵn sàng chiều chuộng người ấy nè, rồi mình quên mình để tin cho người đó nè, phải không? Nhưng mà mình nhớ rằng cái tình thương này á nó ẩn tàng một cái sự đòi hỏi, một cái đáp ứng từ cái nhân vật kia. Mình thương người đó, nói tôi thương người đó lắm, tôi lo người đó, tôi hy sinh người đó, nhưng mà nó cứ ẩn tàng một cái đòi hỏi, một cái sự đòi hỏi, một cái sự mà đáp ứng ở trong đó, đối diện á. Nếu không á thì sẽ trở nên đau khổ đi. Cái chuyện gì rồi cô kể cho quý vị nghe không? Tôi qua tôi đặt ông hỏi á, bà hoàng hậu á, ái tranh có thương chẳng không á, thì bà hoàng hậu mới nói là thần đế rất là thương bệ hạ. Rồi bà mới hỏi vậy chứ mà bệ hạ có thương tiếng không, nói ta thương ái tranh lắm, trong tâm cung lục diện này này cái trăm người mà tôi thương ái tranh nhất đó. Thì bà nói nè, ông nói mà có thiệt không, thiệt mà ái tranh thương chẳng không, thì bà mới nói mà nếu mà bệ hạ cho phép á, bệ hạ nói bệ hạ thương người tiếp á, thì bệ hạ cho phép á thì cho phép thần tiếp nói trở lại. Thì bà mới hỏi ông mới nói gì thì cái ái tranh cái nói đi. Thì bà nói sao, nếu bệ hạ nói bệ hạ thương thần thiếp á, thần thiếp mới nói cho bệ hạ biết rằng thần thiếp đang yêu cái ông đại thần kia, thì bệ hạ tính sao? Thì ông nói sao kìa, rồi con nói sao? À, ông nói nếu mà ái thân thương cái ông đại thần kia á thì ta sẽ chém đầu liền, thấy không? Tại vì ông thương cái bà này số một mà, nhưng mà ông đòi hỏi gì? Không được thương ai, phải làm đúng như cái gì ông đòi hỏi, phải có điều kiện, phải có sự đáp ứng, phải không? Nếu không đáp ứng á, thì sẽ thành hận thù, không kiếm đầu hận thù đó. Cho nên mình nói mình thương người ta chưa chắc, chưa chắc, phải không? Người đời á, Đức Phật nói là người đời luôn lầm lẫn giữa tình yêu và lòng ham muốn. Cái ông vua này ông thương cái bà hoàng hậu kia là ông do cái lòng ham muốn chứ không phải do tình yêu đó. Do đó kết cuộc của tình ái là những cái đau khổ, tức là nói vậy, những cái tuổi hờn, những cái quán trách, những cái sầu khổ trên cái thân tâm mình. Tại vì mình thương ta mà mình đáng thương mình là mình đau, đau khổ liền. Ta ngoại tình là mình đau khổ liền, ta thương người khác mình đau khổ liền. Như vậy là cái tình thương với cái lòng mong muốn nó khác nha. Tại mình thương người người ta là mình tình ái, là mình là do cái lòng ham muốn của mình chứ không phải là tình yêu thương. Đó phải nghe cái gì? Phải phải không? Bởi vì cái tình yêu thương cái Đức Phật đặt quá cao, mình nhớ có phải không? Mình nhớ một cái. Bởi vì tất cả những người trong đời thì vợ chồng với nhau là đau khổ hết, là quan trái hết. Mà tại vì đặt cái tình yêu thương không phải chỗ, đặt cái chỗ tình yêu thương trên cái lòng ham muốn, cho nên nó lộn xộn giữa tình yêu thương và ham muốn. Có phải không? Phải mà từ. Phải. Bởi vì cái tâm là vô thường mà. Quý vị nhớ nha, cái tâm là vô thường, cho nên cái lòng yêu thương của người ta với mình nó làm sao? Nó thay đổi. Phải nhớ gì đó. Phải nhớ gì vậy, lúc nào mình cũng vậy. Lúc nào mình được người ta thương yêu thì mình biết mình đang được thương yêu. Lúc nào người ta không thương yêu thì mình biết mình không có thương yêu. Lúc người ta đấu đại tử tế thì mình sống trên cái tử tế. lúc ta đối tại không tử tế thì mình ngắm ra cái gì, không tử tế chứ có gì đâu, vô thường mà, thấy không? Đó. Nếu mà ta thương lung tung á, ta đa tình, ta không biết thương ta trước á, mà ta thương lung tung, ta thương người này, thương người kia, thì chỉ chuốc lấy á, trong lòng ta những cái tham vọng, những cái cầu khổ, những ích kỷ, những hẹp hòi thôi. Đó có vậy đó. Đức Phật gọi đó là con người vong thân. Con người vong thân, mình quên mình á, sáng đến tối qua quên mất mình cả cảnh á. Nếu chúng ta biết thương mình á, chúng ta sẽ biết cách thương người và đem lại cho người một từ thương yêu rất là an lạc. Mình thương mình đây, mình biết cách thương mình thì mình sẽ thương người rất là đúng. Bởi mình thương mình là mình đâu có muốn cho mình buồn đâu, phải không? Mình đâu có muốn cho mình yếu đâu, mình cứ làm cho mình mạnh khỏe, mình làm cho mình vui tươi, mình làm cho mình mát mẻ, phải không? Thì mình sẽ biết cách làm cho người mình thương người ta mát mẻ, vui tươi, phải không? Khỏe mạnh. Mình không biết thương mình thì mình thương người cả đất luôn. Khó vậy. Bây giờ Đức Phật dạy cái gì biết thương mình, thì từ đó quý vị áp dụng trên cái biết thương quý vị. Và quý vị thương ai thì quý vị thương người ta rất là hạnh phúc, không đòi hỏi người ta hết. Có đòi hỏi cũng chút chút thôi, không đòi hỏi nhiều. Đó. Như vậy Đức Phật hỏi chứ, thương mình là bồi dưỡng cho mình cái gì? Đức Phật nói nè, thương mình á là bồi dưỡng cho mình trở nên tươi mát nè, cởi mở nè, tự tại nè, yêu đời nè, thơm tan nè, khoan thai nè, điềm đạm. Cái gì thích mấy cái không? Trời ơi, mình thích mình tươi mát lắm chứ, mình đâu thích mình héo đâu, thấy không? Đời mình cởi mở, mình không khó khăn gì hết. Mình hiểu ra, mình hiểu đời nha, mình cởi mở, mình không hiểu rồi mình khó cởi mở lắm. Kêu là biết nhìn thì biết lắng nghe đó, tự tại, yêu đời, thân đang, khoan thai và điềm đạm, thấy không? Không để cho mình phải bị đau khổ. Nếu mình thương mình thì mình không để mình đau khổ. Mình đang để mình đau khổ, mình có cách không để mình đau khổ thì mình sẽ làm cho những người, cái người mà mình thương thì sao? Không đau khổ, thấy không? Cũng tươi mát như mình, cũng cởi mở như mình, cũng tự tại như mình, thân đang, yêu đời, khoan thai, điềm đạm không? Nghĩa là mình thương á, được như vậy á, thì mình sẽ biết cách thương người kia một cách tự nhiên. Thương một cách tự nhiên, nhớ theo cái mật dạy gì đó. Cao thượng, cái là cái tình thương này á, là tình thương của vị Bồ Tát. Thương mà không đòi hỏi gì cả. Tôi nói về là thương mà không có điều kiện gì cả. Thương những cái dễ thương của họ, và thương luôn những cái dễ ghét của họ luôn. Tại vì những cái dễ ghét á, là mình hiểu được người ta, mình hiểu được người ta. Cũng như ông kia với lại ông kết bạn một người nọ vậy đó, hai ông rất là bạn thân. Thì học một ông nọ, ông nọ ông tới nhà ông bạn thân của ông chơi, ông ăn cắp ông món tiền, mà ông bạn của ông biết á, mà không nói gì hết. Rồi ông nọ ông tới nhà chơi nữa, một lần nữa đi đâu chơi với bạn thì bạn đeo cái mồ rất là đẹp, ông lấy cái mồ luôn, ông cắp luôn. Bạn cũng rất là không nói gì hết, thì cho ông đi 1.000. Nhưng mà khi ông bạn ông chết rồi, ông khóc quá trời khóc rồi đó. Mà má ông chết ông khóc. Mấy ông kia hỏi tại sao mà mày, má mày chết tôi lấy mày ít khóc mà không? Bạn mày chết mày lăn lộn mày khóc kia 3-4 ngày mày không đứng với mày. Nói mày biết không, bạn của tao là bạn chỉ kỹ đó. Không, bạn tao nói với tao nè, mày không phải là con người ăn cắp. Tao biết mày không phải người ăn cắp, tại vì mày tới nhà tao mày ăn cắp đồ là bữa đó con mày bệnh, con mày bệnh mày không mất tiền để thuốc đó, cho nên mày ăn cắp món đồ của tao. Hôm sau tao đi chơi với mày, mày lấy cái mồ của tao mà, tao biết mày lấy mồ của tao, cho nên tao cũng phải cho mày thêm 1.000 nữa. Bởi vì tao biết má mày đang đau mà mày không có tiền để, cho nên á bây giờ tao cho mày tiền thêm. Bạn của tôi, ông ấy bạn của tôi hiểu tôi lắm. Bạn chỉ kỹ ở trên đời này cả một cuộc đời nó đúng lên tiền còn không có. Bây giờ bạn tôi chết tôi rất là tiếc. Bởi cái người bạn chỉ kỹ á, là cái bạn á, mình không có nói ra mà ta hiểu mà. Người bạn chỉ kỹ là người bạn mình không cần nói gì hết á, mà ta hiểu mình hết á. Có tiền phải không? Cái đời tiền có khó đâu. Khó mình có phước lắm mới được. Nghĩa là mình thương những cái ta dễ thương của ta, mà thương luôn những cái dễ ghét. Ta không cấp lại dễ ghét không? Nhưng mà mình hiểu ta, cho nên ta mới dễ ghét gì đâu. Dễ ghét là dễ ghét chứ. đúng 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 rồi, đắp mà sao mà đúng được, nhưng mà hiểu được, mình hiểu được những cái dễ cái đó mình cũng thương luôn đó. Mình ta thương, mình thương những cái vui của người đó mà mình cũng thương luôn những cái buồn của người đó luôn. Bởi vì khi ta thương ta, nó tạo nên những cái tươi mát của ta rồi thì ta sẽ tạo nên những cái tươi mát cho người khác được. Đức Phật dạy rằng con người á là tập thể của năm uẩn mà, sắc là thọ này tưởng là hành thức phải không, sắc là cái thân này, còn thọ tưởng hành thức là cái tâm. Một cái tâm mà bốn cái tâm vậy á, bây giờ á mình thương mình năm cái này mình thương làm sao, mình thương trên cái sắc thọ tưởng hành thức là mình thương cái ngũ uẩn của mình đây nè, là mình phải thương làm sao. Bây giờ trước tiên mình thương thân trước đi, phải không? Phật dạy mình thương thân trước. Thân á, một người biết tinh tâm á là một người biết trợ duyên cho thân thể khỏe mạnh, có phải gì không? Trợ duyên cho cái thân này khỏe mạnh á, không có bệnh tật nè, không sanh sao yếu đuối nè, phải chứ không phải thương cái thân này làm sao? Tuổi thân quá đi, tôi tuổi thân tôi quá, tôi khóc lên khóc xuống phải không? Rồi sao? Tôi sầu não, tôi cảm thấy tội nghiệp tôi quá, rồi tôi ngồi đâu cũng âu sầu không có làm ăn gì được hết, rồi tôi đau bao tử, tôi đau tim, tôi đau phổi, tôi đau phèo. Thương mình không phải là mình tuổi thân nghe quý vị, biết thương ta là biết cách ăn nè, cái thân này phải mạnh lên sao, cách ăn nè, cách uống nè, cách thở nè, cách làm việc nè, cách đi, cách đứng, cách nằm, cách ngồi, cách thức dậy nữa, đúng vẫn dậy đó ha. Bây giờ mình để mình ra ha. Quý vị thấy không? À, tôi giảng tôi vừa giảng thì bây giờ quý vị vừa coi luôn ha. Đây, ở đây á là nè, thương mình á thì làm cho mình tươi mát nè, cởi mở nè, tự tại và yêu đời là thênh thang là khoan thai và điềm đạm.
Làm được không?
Được không? Mới đọc được, thấy không? Bây giờ Đức Phật dạy mình nè, muốn thương cái thân này á, con người tâm với tâm, một thân với tám tâm, bốn tâm. Bây giờ thương cái thân này nè, thì mình phải luyện tập làm sao cách ăn nè, cách uống nè, cách thở nè, cách làm, cách đi, cách đứng, cách nằm, cách ngồi, cách thức giấc. Đấu động tới ai đâu, mình tập cho mình thôi mà, thấy không? Đức Phật dạy á, ăn uống thực phẩm là để bồi dưỡng cho thân này. Nhưng mà quý vị ăn rồi mà quý vị phiền não á, nó tiêu hao cái tô tô mình để hết trơn. Hồi nãy ăn tô phải không? Bây giờ lên đây nghe giảng rồi, cái tô từ đây tới chiều nó còn nguyên ở trong thân mình rất là khỏe bổ. Mà nếu mà ở nhà quý vị vừa ăn xong á là cái chuyện phiền não á, phùng băng chạy mất á, la luôn rồi á, thì cái tô hồi nãy ra bay ra ngoài, xong mình điều trị trở lại. Nhưng mà vì não vọng động người ta nó tiêu hao mau lắm nha quý vị, nhớ vậy. Vì vậy mà hàng tu chỉ đệ tử của Phật á, Đức Phật dạy khôn lắm, không thể Phật mà rất là khôn vậy á. Khi con ăn á là con phải biết là con đang ăn đó, ăn vừa đủ thôi, ăn từ từ, ăn khoan thai, mình biết mình đang ăn. Thì những cái miếng đồ hủ vô miệng mình nói vậy, mình phải cảm thấy ngọt, mình thấy ngon, mình nhai cái đồ hủ mình thấy ngon. Còn những người đi làm họ ăn lục chục, hoặc là ở nhà mình đang giận á, mình đang đi lộn mà mình đang vừa ăn á thì sao? Không có thấy đồ ăn trong miệng luôn, cái ngon gì nữa, nó có biết mình ăn cái miếng đó đâu mà ngon. Lua đại vô đừng cho nó no mà mình đi làm tiếp, phải không? Thấy mà đời không? Khác hẳn với tử của Phật. Rồi khi uống á thì biết mình đang uống nên uống từ từ. Những người uống mà uống mà không biết uống á, hết uống uống cập 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 cho mắc nghẹn nước luôn. Cho nên cái nước đó, nước bát công đức này, cái gì thấy không? Uống mà không biết mình đang uống á. Một lát á, tôi chỉ giải cái này cho quý vị. Đó rồi á, khi mình đi á, thì biết mình đang đi. Nên mình đi rất là nhẹ nhàng, không có bịch như lính rồi. Mình đi rất là nhẹ nhàng, kêu gì đó đó, nó bình bản. Khi mình nằm mà biết, mình biết mình đang nằm, cho nên nằm đẹp lắm. Nằm rất là đẹp. Khi ngồi biết mình đang ngồi, mình ngồi rất là thẳng. Đọc cái chánh tăng tâm tọa đấy, thấy không? Đó mình biết là đang ngồi. Rồi khi ngủ cái mình ngủ cho mình ngủ rất là an lòng. Lúc nào á cũng giữ gìn chánh niệm hết, lúc nào cũng giữ gìn chánh niệm hết, cũng cũng định nhé, cũng định cái tâm ở ngay đâu. Khi ăn biết ăn, khi biết ăn đi, khi làm biết ăn làm. Vậy mình định cái tâm ở đâu? Hiện nay và tại đây, nhớ không? Nhớ là hiện nay và tại đây. Đó. Không cho về quá khứ, không cho về tương lai. Mình chỉ biết mình hiện tại thôi. Hiện tại nó qua rất là nhanh, mà hiện tại là cái hạnh phúc mà mình có. Nếu mà quý vị quên hiện tại, mà mình đưa ăn, mình nhớ tương lai, mình nhớ quá khứ, thì mình đã quên hiện tại. Mà không có bổ phải, mình trôi đi mất tiêu rồi, thấy không? Vậy á, bây giờ á, ăn như thế nào? Giờ để con nói vô gì trước. Lắm không kêu lên. Thì bát công đức thủy á nè, là nước là lắm sạch nè, trong mát là ngon ngọt nè, dễ nhịu, nhùn trơn an hòa, từ đó sát cho bồi bổ. Một lát đó cô sẽ chỉ cho quý vị cái chỗ mà uống nước á, thì có 8 điều này. Giờ ha. Bây giờ trước nhất là mình học cách ăn. Cách ăn thì con có vẽ đây. Con có vẽ đây. Người Phật tử khi ăn biết mình đang ăn là từ món ăn cái giá trị đó vậy. Mình ăn vô miếng rau muống, mình nhai cái miếng rau muống đó, mình ngọt ngon, mình cảm thấy miếng rau muống ngon. Và khi mình ăn ngon á là cái tô cơm của mình là chất bổ dưỡng đó vậy. Cái tô cơm của mình được ăn á là chất bổ dưỡng. Bởi vì mình đọc mình quán chiếu năm cái điều quán chiếu á, cái gì thấy không? Chính là gì? Con là chính là gì? Chính là gì thuốc hay? Để gì đó? Để chữa lành bệnh cô gầy, phải không? Cái tô con của mình á, là chính là gì thuốc hay? Để chữa lành bệnh cô gầy. Vì gì? Vì thành đạo nghiệp tên đỏ con mày ở đủ năm cái quán đó. Một là gì, hai là gì, ba là gì đó. Năm điều quán tự trong kia ăn đó. Điều quán tự thứ nhất, kể công nhiều ít cho chỗ kia đem đến. Là điều quán tự thứ hai là xét đức hạnh của mình đủ hay thiếu mà tội vô cũng vừa. Điều thứ ba là chừa động người ta chừa tâm cho liền các tội lỗi tâm sân si là tội gốc. Điều thứ tư chính là nó bự lên chính là vị thuốc hay để chữa lành bệnh cô gầy. Điều thứ năm vì thành đạo nghiệp tâm thọ con này, sao thì có điều thứ tư đó là tô cơm mà mình ăn á, mà mình cảm thấy ngon á, là nó thành thuốc bổ. Mà mình đưa ăn mà mình cảm thấy không ngon á, nó đâu thành thuốc bổ đâu. Bữa nào mình bệnh á, mình cảm thấy ngon không? Ăn không vô là sao? Ăn không được, uống được là gãy chưa? Bệnh rồi, đâu có bổ đâu mà khỏe hết á, cái gì thấy không? Cho nên mình ăn tâm tả, ăn không vội vàng, không lục chụp. Trong khi ăn thì mình biết mình đang ăn mà không có nghĩ chuyện khác. Nói gì đó? Biết mình là sao khi đang ăn, tiếng mình tôi đang ăn. Gấp miếng rau muống bỏ lên, mình biết mình đang gấp rau muống bỏ lên. Và mình đang nhai miếng rau muống. Và đang nhai thì mình đang nút vô. Khi mà mình tu thiền định á, tu vậy đó vậy. Kêu là hiện nay là tại đây. Cái thân mình sao là mình nhớ, mình biết cái đó thôi. Kêu là món ăn là dược thật đó. Món ăn là dược thật đó. Cho nên chúng ta phải tập cách ăn. Thì nếu những người á mà đang có bệnh á, quý vị nhớ nè, quý vị mà đang có bệnh trong bệnh á thì quý vị nhớ tập cách ăn. Tập cách ăn á, ăn vừa đủ và bổ dưỡng, đừng ăn nhiều quá. Rồi ăn trong bình thản, không lọc đọc, không lo âu. Rồi ăn đúng giờ giấc để che tránh được cái bệnh bao tử nè. Và không ăn tạp nhạt, lát ăn. Thì bao tử mình là nó làm gì hoài, nó đóng cho nghỉ đó. Mà không cho nó bao tử mình nghĩ nó cứ nhồi tới nhồi lui hoài, thấy không? Nó không được làm yên. Mà cái máy nào mà nó cứ nhồi tới nhồi lui suốt ngày, nó chạy 24/24 thì nó làm sao? Nó lột kia lên chứ sao? Nó lột kia lên cho máy. Còn bao tử mình á, lát ăn đi vô thì ăn mì, lát đi vô thì ăn cái bánh mì, trở ra thì ăn trái chuối, rồi ngồi xuống ăn miếng kẹo, đứng lên thì sao? Ăn tùm lum đó, ăn từng rắn rất nhiều. Ăn riết nó mập phì ra, phải không? Thì dư mỡ, dư đường, dư bột ngọt. Đó là một nhắn. Dư quá, bên đây một nhắn quá trời, tại dư xương nhiều quá, phải không? Một nhắn. Cho nên ở cái xứ Tây Phương này nè, thì người ta ăn không có được đúng giờ đâu. Ông chủ bà chủ thì sao? Ăn không đúng giờ nha. Những người chủ tiệm á, tôi ra 2 giờ mấy mà nói chuyện cho cô chị niệm chưa cô? Tại bán đắt quá mà. Tại tết chừng nào không ăn. Không biết có bữa thì ăn 1 giờ, có bữa thì ăn 2 giờ. Có nhiều người họ có lái xe đi buôn bán ngoài đường á, họ từ vừa lái giờ bánh mì. Cái ngày tối cho con, cho một mấy con này, tao tới ngày tối kẹo con vậy. Lạnh lắm. Cầm cái bánh mì nó ăn dính xe, nó chở con đi á. Ăn vậy nó ăn lụp chụp lụp chạp rồi. Ăn tùm lắm á mà. Cho nên mới vừa mập mà vừa muốn khỏe. Còn như á, mấy ông chủ bà chủ á thì ăn không đúng giờ, vậy cái công nhân thì ăn thì sao? Đúng giờ thì mà lọc đọc lắm, phải không? Đó. Ở trong hãng ăn nhiêu? Tiếng hồ. Ăn nhiêu? Nửa tiếng hồ mà. Nửa tiếng hồ á. Ăn 25 phút à. Mà phải ăn cho mau, phải không? Ăn rồi ăn cho lẹ, phải như là ăn dập 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 nó nuốt vô à. Ăn không nhai kỹ vậy hết á. Tới nhiều người thấy ăn mau quá trời. Kỹ. Rồi vô trong nó mình ăn mà không thấy, mình không thấy món ăn nó đâu thành bổ dưỡng. Thấy không cái gì? Cho nên đó là gì, chính vì là vị thuốc hay để kiểu là những người mà mình không có biết nó là vị thuốc ăn ngon mới thành chất bổ. Ăn không ngon, không thấy ngon gì hết mà ăn lùa đại cho nó đầy bao tử nó thành chất bổ. Cho nên mình bệnh đủ thứ, thấy không bệnh gì hết. Kiểu là bệnh tùng khẩu nhập quả tùng khẩu thức á. Bệnh là do cái miệng mà ăn hết. Bây giờ tách cách uống nè. Cách ăn là biết rồi không? Ăn từ từ. Ăn là biết mình đang ăn, phải không? Không ăn tạp nhạt. Ăn phải làm cho cảm thấy ngon trong khi ăn, để thành chất bổ. Nhớ là ăn được. Hai đó là cách uống nè. Cách uống thì nước là chất bổ, nước là quan trọng. Quý vị mà thiếu ăn á, 2-3 ngày sống được. Mà thiếu uống thì sao? Chết liền à, chứ uống chừng ngày chết hết nhau, chết khác á, khác mà chết á. Cho nên thiếu, cho nên á, cây á nó cũng cần có nước mới sống được, cây không có nước người ta, cây nó cũng khô héo à, con người á thì tứ đại, đất này nước này gió này lửa này, bên trong, nó cần cái đất nước gió lửa bên ngoài bầu lỗ. Phải thiếu nước á, thì nước bên trong nó cũng chết queo à. Thiếu lửa thì lửa bên trong nó cũng chết, phải ăn cái thân của mình á, nó không có tự chủ, nó phải nhờ ở bên ngoài thêm vô hết. Cho nên thiếu một cái nào được mà hãy thiếu nước á, thì mình sẽ là khô héo liền à. Khang cổ, khang đồ. Cho nên nó con người cái gì phải chạy theo cái thời gian làm việc đó vậy. Từ sáng đến chiều có người quên uống nước, có gì có quên không? Từ sáng đến chiều có người không uống nước. Quên uống nước là chị đâu không uống nước. Cho nên nó mình phải nhớ một ngày á mình uống như gỡ vô mấy lít. 2 lít nước quá vậy. Ở trong canh á, ở trong canh nó là cho nửa lít đi. Còn lít rưỡi uống ngoài hoặc là sữa tươi hoặc là nước. Có nhiều người ăn cơm cũng ăn canh, không ăn cơm không ăn canh đâu được. Nó ăn cho nó có chất lỏng á. Cái bao tử mà làm việc được. Còn nếu mình ăn khô quá bao tử mà làm việc không được. Tự nó biến ra. Nó bốc hơi cái làm như khô cổ, làm cho nóng mắt, làm như cái đầu. Bởi vì cái đầu nó nhiều nguyên nhân lắm. Ăn nó lại có canh, sau khi ăn cơm nữa có canh, tu hành các bạn á. Ăn cơm có canh, ăn khô nó không được. Mấy người mà quên uống nước á, mà họ khác, phải uống nước là không uống nước thì khác. Lo làm việc, lo buôn bán làm ăn không, rồi lo đi làm, họ quên uống nước thì khác. Mà khi khác thì họ uống ra ọc 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 ọc, hiểu không? Uống mà mình nghe kêu luôn phải không? Uống được cái hồi sao? Mà mắc nghẹn nó gì? Uống mà không mắc nghẹn nước nói gì? Có mắc nghẹn nước chưa? Có phải không? Lúc đó tại sao vậy? Uống dội vàng quá, khát quá nha. Phải lúc đó mà vừa uống vừa tắm được chứ nhảy lũi xong. Chằn cái mình với nhớ cái vừa uống luôn. Để xong mình uống phụ. Đức Phật nói vậy nè, khi á mình uống nước trong tỉnh thức á, mình biết mình đang uống á, thì nước đó là nước bát công đức. Cái bát công đức á, nước bát công đức ở đây. đây á là nước nó cỡ cực lạc đó quý vị. Ở trên nước cực lạc nó có bát, cái nước ở trên nước cỡ cực lạc nó có bát công đức nè. Bát công đức ở đây không phải là công đức mà nó tắm cái diệu dụng, nó lắng sạch nè, nó trong mát nè, nó ngon ngọt nè, nó nhẹ dịu nè, nó nhùng trơn, nó an hòa, trừ rớt rác cho bồi bổ. Bát công đức tỷ á, quý vị có nghe trong kinh nói không? Là nó đó. Nhớ nha, bát công đức tỷ là đây, ở đây cũng thực là đó, khi mà quý vị uống nước của cội đức Phật A Di Đà đó, là nó ngon vậy. Nước của mình uống sạch vậy, nước của mình có mát không? Mát, nước mình có ngọt không? Ngọt. Có dịu không? Nhẹ dịu, nhùng trơn, uống lại thì tôi uống vô hết. Rồi nó ăn quà, uống vô nó khỏe, người quá đi. Rồi từ đó khác, đói bụng quá, không có gì ăn, uống nước không được. Quý vị uống nước vô thì ăn một cục kẹo hay là ăn miếng đường. Khi quý vị đương đói á, mà muốn chịu có gì ăn á, quý vị ăn miếng đường vô là tỉnh là liền á, hay lắm. Rồi á, cái nước nó bồi bổ, không có nước chết thì sao không bồi bổ hay không. Nhưng mà có những cái quốc gia nước nó đâu có mát đâu, nước đâu có sạch đâu. Có những quốc gia mấy em mà được đem thùi, đem thủi chiếu tivi thấy nó uống nước ùn nó uống không. Mình ở đây á, mình đủ nước bát con nước thủy á quý vị, phải không? Đó. Nếu có thương thân ta thì phải tập uống nước. Thầy lấy là tập mấy món à? Hai món. Bây giờ tập thở, tập cách thở. Thở, hơi thở là căn bản của sinh mạng mà, phải không quý vị? Hơi thở là căn bản sinh mạng. Thở vào mà không thở ra thì chết quèo.
Còn cái gì vậy?
Hơi thở vào không thở ra thì mất mạng rồi. Cho nên hơi thở đem những dưỡng khí vào nuôi tế bào. Rồi á, rồi hơi thở đó, nó đi vô trong cái tế bào những mạch máu này nè. Nó lại đem, nó đem chất độc ra. Khi mà đó máu nó đi ra thì nó đem chất độc ra, cho nên máu nó thành máu đen, nó gì thấy không? Máu mới vô nó đem dưỡng khí oxy vô thành máu đỏ. Rồi nó đem vô tất cả những cái tế bào á, nó đi ra nó thành máu đen. Bởi vì nó đốt á, nó đốt những cái năng lượng cho nó đem những cái chất độc thở ra. Bởi vì mình ở chung với nhau một phòng á, mà đóng cửa đây mình thở không, nó rất là độc. Tại vì hít vô, đóng cửa thì dưỡng khí nó đâu có vô được. Mà cái hít vô hít ra, cái thở là độc ra, rồi hít hơi độc vô, không có mở cửa phòng gì hết trơn, là mình toàn hít hơi độc vô lát ra, chịu hết trơn, phải không? Cho nên vậy á, cái hơi thở nó rất quan trọng. Nó bồi dưỡng tế bào và nó trừ luôn chất độc. Cho nên á, mình biết quý cái thân mạng của mình á, thì phải mình phải biết điều hòa cái hơi thở này. Đó. Để điều hòa sao? Thở điều đặn nè, thở hơi dài nè, đem dưỡng khí vô và đem chất độc ra. Nếu chúng ta không có biết á, điều dưỡng cái hơi thở á, thì mình khi mà làm việc mệt á, mình thở hồng hộc rồi á, quý vị có thấy không? Thở hơi thở nó mới vô tới cái ngực á là mình cho ra rồi.
Thở
thở vậy đó, vừa thở vừa làm mà thở không có dài. Đức Phật dạy mình phải quán hơi thở để chi cái hơi thở mình hít vô nó đi xuống đan điền. Cái đan điền á là giữa lỗ rúng nó lợi cái đường lợi tiết tiện á, chia đồng hai ra thì nó ở chính giữa. Cho nên nó ở bụng dưới á là đan điền. Khi mình hít vô, mình hít vô cái mình quán cho nó tới đó rồi bắt đầu mình thở ra. Khi mình thở ra, Đức Phật dạy khi chúng ta lộn động quá, khi mà mình thấy mình đang giận dữ đó, mà mình điều khiển không được cái cơn giận đó, thì mình ngồi để hơi thở. Mình quán hơi thở từ ở ngoài nó vô tới đan điền và bắt đầu từ đan điền nó ra. Mình đếm 1, nó thở vô thở ra đếm 2. Thì đếm một thời gian thì lỡ 10 phút đó, thì cái cơn giận nó xuống, nó điều hòa cơn giận được. Và nó đem lại những cái hơi thở điều đặn cho mười, nó đem cái chất độc ra để đem dưỡng khí vô. Đức Phật nói á, khi mình quán niệm hơi thở á là mình biết cái sự vô thường ở trên cái thân của mình đây. Không có hơi thở thì sao? Chết thì nó tắt, phải không? Cho nên á, nó trừ loạn động nè. Rồi khi mình hít vô hơi dài, mình biết là mình đang hít vô hơi dài, và mình biết mình thở, mình hít vô hơi ngắn, mình biết là mình đang hít vô hơi ngắn. Khi cái người mà quán hơi thở, khi thiền định á, mới vô thiền là phải quán hơi thở chứ. Mới vô thiền là phải tập quán sở tức á, là phải quán hơi thở. Cái hơi thở mình dàn chứ, hơi thở dàn, hơi thở ngắn, hơi thở ngắn, hơi thở dồn dập, rất là đang dồn dập, và hơi thở khoan thai chứ là khoan thai, và hơi thở phải khoan thai, không có được dồn dập. Cho nên á, cái hơi thở này mình phải biết cách thở, còn nếu mình biết cách thở thì mình sẽ bị đau phổi. Tại vì thở vô mới tới ngực đó, mình cho ra rồi nó chưa có đi xuống năng gì hết. Cho nên những cái người đó họ ốm vô không nhất nè, mấy người mà không biết cách đó để cái điều hòa hơi thở đó thì bệnh hoài. Người đời đa số không biết cách thở gì hết. Do này chắc Hạnh nói nè, thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra làm sao hai thuộc à, miệng mỉm cười. Quý vị có áp dụng không? Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười không? Mỉm cười với ai? Mình sao cười được? Mấy bà cứ nói, cô nói á, sáng mỉm cười, chiều mỉm cười, khen khe vải quấy bầu trời gửi đi. Chị gì mỉm cười với ai, sáng mỉm cười đứt dậy mỉm cười với ai, tảng đá kia chi nó đang yên lộn với mặt trời, làm sao không cười. Thế cô nói là tảng đá mình mở mắt ra, mình nhìn lên, mình lấy cái đèn, cái đèn nhà đó, cảm ơn đời. Trời ra, mỗi khi tôi đứt dậy, phải không? Cảm ơn đời mỗi khi ta đứt dậy à, ta có đêm ngày nữa để yêu thương nè à, cảm ơn đời mỗi